Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm giao tranh Hamas-Israel hạ giảm, Hoa Kỳ kêu gọi ngừng bắn, Tổng thống Philippines ra lệnh cấm bình luận về Biển Đông, Việt Nam đóng cửa nhà máy của Foxconn trong làn sóng tái bùng phát COVID-19, Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc rót hàng trăm triệu đô la vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 18 tháng 5, giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và phe Hamas dường như đã dịu bớt và không có thương vong xảy ra tại Gaza lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 10 tháng 5. Và số vụ pháo kích bằng tên lửa tầm xa của người Palestine đã giảm xuống, theo hãng tin Reuters. Nhưng lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai dường như không được chú ý. Hiện tại, Israel cho biết họ sẽ tiếp tục tăng áp lực tấn công nhằm tiêu diệt khả năng của các phe nhóm vũ trang Hamas và Thánh chiến Hồi giáo và khả năng tấn công bằng tên lửa. Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới đã và đang thúc đẩy chấm dứt sự leo thang khốc liệt nhất của cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm qua. Các quan chức Gaza cho biết có 212 người Palestine, bao gồm 61 trẻ em và 36 phụ nữ đã thiệt mạng. Hôm 18 tháng 5, chưa có thông tin về thương vong của phía Israel, nhưng cho đến nay ở Israel đã có 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, trong các vụ tấn công bằng tên lửa hoặc rocket của người Palestine. Phe Hamas đã bắt đầu bắn tên lửa vào Israel từ ngày 10 tháng 5, sau nhiều tuần căng thẳng về một vụ kiện tụng liên quan đến việc đuổi một số gia đình Palestine ra khỏi một khu vực ở đông Jerusalem và để trả đũa việc cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Ông Biden cho biết Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa bừa bãi, nhưng khuyến khích nước này nỗ lực hết sức để bảo vệ dân thường. Nhà Trắng cho biết như vậy khi loan báo về cuộc điện đàm giữa ông Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17 tháng 5. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng sẽ dùng cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này để tái tổ các cuộc đàm phán bị đình trệ lâu nay với Triều Tiên và thúc giục Nhà Trắng giải quyết vấn đề này một cách khẩn trương hơn, theo hãng tin Reuters. Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ rất phấn khởi trước đợt xem xét chính sách gần đây của chính quyền Biden, trong đó kêu gọi tập trung vào các bước ngoại giao thiết thực nhằm giảm căng thẳng trong việc duy trì mục tiêu cuối cùng là loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tổng thống Moon dự kiến sẽ đến Washington vào ngày 25 tháng 5 trong chuyến thăm 4 ngày, bao gồm một loạt các cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Biden, các cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ. Một quan chức cấp cao của Seoul cho biết việc chính quyền Biden đưa ra quyết định đối với Triều Tiên là một dấu hiệu tốt có thể tạo cơ sở cho việc nói lại các cuộc đàm phán. Chúng tôi tin rằng có thể có một nỗ lực nghiêm túc để mở lại các cuộc đối thoại và cả hai bên thật sự có thể ngồi trực diện vào một thời điểm nào đó, quan chức Hàn Quốc không nêu tên nói với hãng tin Reuters. Chúng tôi tất nhiên hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm hơn và làm những gì chúng tôi có thể để tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Washington để ngỏ con đường ngoại giao, nhưng tùy thuộc vào phía Triều Tiên để giải quyết xem họ có muốn can dự hay không bằng cách thực hiện hành động phi hạt nhân hóa. Cho đến nay, chính quyền của ông Biden vẫn chưa thể hiện một thiện chí để nới lỏng các biện pháp trừng phạt, trong khi đưa ra các tuyên bố ngoại giao mà Washington cho rằng đã bị Bình Nhưỡng từ chối. Ngoài vấn đề Triều Tiên, hôm 17 tháng 5, ông Moon cho biết ông mong muốn đảm bảo mối quan hệ đối tác vaccine với Hoa Kỳ trong chuyến thăm Nhà Trắng bằng cách tận dụng năng lực sản xuất công nghệ sinh học của Hàn Quốc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa cấm nội các của mình nói về vấn đề Biển Đông trước công chúng, nhưng nói rằng lệnh cấm này không có nghĩa là Manila dao động trong việc bảo vệ chủ quyền của mình, theo hãng tin Reuters hôm 18 tháng 5. Quyết định của ông Duterte được đưa ra sau nhiều tuần bị các bộ trưởng chỉ trích mạnh mẽ về sự hiện diện của hàng trăm tàu cá Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, làm gia tăng căng thẳng và đi ngược lại chính sách quan hệ hữu nghị và không đối đầu của ông Duterte với Bắc Kinh. Ông Duterte nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, kể từ bây giờ, đây là mệnh lệnh của tôi đối với nội các và với tất cả mọi người và các loại phát ngôn của chính phủ, phải kiềm chế thảo luận về biển Tây Philippines với bất kỳ ai. Nếu chúng ta nói thì chúng ta chỉ nói giữa chúng ta mà thôi, ông phát biểu. Nhưng ông Duterte sau đó đã làm rõ rằng mệnh lệnh của ông không vì vậy mà cho đó là điểm yếu. Và hôm 18 tháng 5 cho biết các cuộc tuần tra trên biển phải được tiếp tục. Ông Duterte nói trong một tuyên bố, các cơ quan của chúng ta đã được chỉ đạo làm những gì họ phải và nên làm để bảo vệ lợi ích của quốc gia chúng ta. Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao cùng cố vấn pháp lý của ông gần đây đã có những lập trường mạnh mẽ về điều mà họ gọi là sự hiện diện tràn ngập và đe dọa của các tàu Trung Quốc mà họ tin là do dân quân điều khiển. Gần đây, Đại sứ quán của Trung Quốc tại Manila đã phủ nhận sự hiện diện của các dân quân của họ. Hôm 18 tháng 5, Đại sứ giải trừ vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ phát biểu tại một hội nghị Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc từ chối đàm phán song phương với Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Reuters. Đại sứ Hoa Kỳ Robert Wood nói, cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa sẵn sàng tham gia có ý nghĩa hoặc thiết lập các cuộc thảo luận chuyên gia tương tự như những gì chúng ta đã có với Nga. Chúng tôi thực sự hy vọng điều này sẽ thay đổi. Đại sứ Wood mô tả quan điểm của Trung Quốc là điều đáng tiếc, vẫn theo hãng tin Reuters. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và kiểm soát vũ khí tại một cuộc họp và vấn đề ổn định hạt nhân chiến lược sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hai ông. Hôm 18 tháng 5, chính quyền Hồng Kông đình chỉ hoạt động văn phòng đại diện của họ ở Đài Loan trong một dấu hiệu leo thang căng thẳng ngoại giao giữa trung tâm tài chính toàn cầu và hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Đại diện chính quyền Hồng Kông không đưa ra lời giải thích về quyết định tạm dừng hoạt động của văn phòng kinh tế, thương mại và văn hóa Hồng Kông, mà chỉ nói thêm rằng quyết định này không liên quan đến sự gia tăng gần đây các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Đài Loan. Việc đình chỉ này không liên quan đến tình hình đại dịch ở Đài Loan. Chúng tôi không có thêm bất cứ điều gì để loan báo, người đại diện cho biết trong một tuyên bố. Chính quyền Đài Loan cho biết họ tôn trọng quyết định này, nhưng họ cũng lấy làm tiếc. Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc trước quyết định đơn phương này ngày hôm nay của chính quyền Hồng Kông, Hội đồng các vấn đề đại luật của Đài Loan cho biết trong một tuyên bố. Từ trước đến nay, Đài Loan chỉ trích luật an ninh mà Bắc Kinh áp đặt ở Hồng Kông và mở một văn phòng ở Đài Bắc để giúp những người có thể rời bỏ Hồng Kông đến Đài Loan. Vào tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc chặn một chiếc thuyền chở 12 người Hồng Kông. Những người đều đã phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình chính phủ và dường như đang tìm cách trốn sang Đài Loan. Văn phòng các vấn đề đại luật và hiến pháp của Hồng Kông cho biết, việc ngừng hoạt động này đồng nghĩa với việc yêu cầu hỗ trợ của những người Hồng Kông ở Đài Loan sẽ được xử lý thông qua đường dây nóng và thông qua trang web của chính phủ Hồng Kông.
Microsoft tiến hành điều tra mối quan hệ của tỷ phú Bill Gates với một nhân viên cách đây gần 20 năm, sau khi lộ tin đồn vào năm 2019 rằng ông trùm Microsoft từng tìm cách khởi sự mối quan hệ yêu đương với người này, công ty cho biết hôm 17 tháng 5. Microsoft nói cuối năm 2019 họ được báo cáo về mối quan ngại rằng ông Gates từng tìm cách khơi mào một mối quan hệ thân mật với một nhân viên của công ty vào năm 2000, một phát ngôn viên của Microsoft cho hay. Vẫn theo nguồn tin này, một ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị đã xem xét báo cáo này với sự hỗ trợ của một công ty luật bên ngoài để điều tra toàn diện. Trong suốt cuộc điều tra, Microsoft đã cung cấp hỗ trợ hết mình cho người tố cáo, theo tuyên bố của công ty. Tờ Wall Street Journal ngày 16 tháng 5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hội đồng Quản trị Microsoft đã xác quyết rằng việc ông Gates dính líu với nữ nhân viên vừa kể là không thích hợp và ông cần phải từ chức vào năm 2020. Phát ngôn viên Microsoft từ chối bình luận về việc Hội đồng Quản trị có quyết định việc ông Gates nên ra đi hay không. Trong một tuyên bố với tờ Wall Street Journal, phát ngôn viên của ông Gates nói quyết định của ông rời khỏi Hội đồng Quản trị Microsoft không liên quan tới vụ dính líu tới nữ nhân viên. Có một mối quan hệ cách đây gần 20 năm đã chấm dứt một cách êm đẹp. Quyết định của Bill rời khỏi Hội đồng Quản trị không có liên hệ gì đến vấn đề này, tuyên bố nói. Một phát ngôn viên của quỹ Gates khẳng định cùng quan điểm với tuyên bố này. tỷ phú Gates, người đồng sáng lập Microsoft vào năm 1975 và đảm nhiệm vị trí CEO cho đến năm 2000, tuyên bố vào tháng 3 năm ngoái rằng ông từ chức trong hội đồng quản trị để tập trung vào các công tác từ thiện. Ông Bill Gates và vợ là Melinda Gates đệ đơn ly dị đầu tháng này sau 27 năm kết hôn. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thiếu tướng Lương Xuân Việt, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản hôm 18 tháng 5 kể lại câu chuyện từ một cậu bé tị nạn, ông trở thành một chỉ huy quân đội Mỹ ra sao, đồng thời chia sẻ quan điểm về vấn đề bình đẳng đa dạng chủng tộc trong quân đội Mỹ. Cuộc nói chuyện của vị tướng gốc Việt được truyền trực tiếp trên trang Facebook chính thức của lục quân Hoa Kỳ và là một hoạt động để kỷ niệm tháng di sản người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương. Nói trên trang Facebook có tên tiếng Anh là US Army, ông Việt cũng tâm sự rằng khi ông được người gốc Á xem là nguồn cảm hứng, ông nhận thấy có áp lực nhất định, song ông sẵn sàng chấp nhận thử thách này. Mở đầu cuộc nói chuyện, Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết câu chuyện của ông gắn với việc gia đình ông phải di tản vào cuối tháng 4 năm 1975, một vết sẹo tinh thần về biến cố đau thương. Điều này đồng nghĩa là ông không thích thú gì khi kể lại, nhưng ông cũng hiểu rằng nó cần được kể, vì nó khái quát lên phần nào về người Mỹ và nước Mỹ. Theo lời kể của tướng Việt, trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi Nam Việt Nam dần tan rã sau các cuộc tấn công của các lực lượng Cộng sản Bắc Việt, cha của ông, một thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, được một người bạn Mỹ giúp đỡ để rời khỏi Sài Gòn. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 năm 1975, cùng nhiều người khác, gia đình ông gồm bố mẹ, các chị gái và ông Việt khi đó 9 tuổi phải chờ đợi bên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất dưới các đợt pháo kích ném bom của quân đội Cộng sản. Ông Việt nhớ lại rằng cha của ông đã lấy thân mình để che chắn cho ông và trấn an để các con cảm thấy yên tâm, trong khi xung quanh bom đạn vẫn rơi, nhiều người bị trúng đạn hoặc kêu khóc. Với giọng run run xúc động, ông Việt kể tiếp: "Tôi sợ gần chết, một đứa trẻ 9 tuổi như tôi biết làm gì khác ngoài lầm nhầm đọc kinh thánh, và chúng tôi vượt qua được ngày hôm đó." Sang ngày 29 tháng 4, gia đình ông và hơn 50 người khác được lên một trực thăng CH-53 của Mỹ bay ra ngoài khơi, bên dưới là những làn đạn bắn đuổi theo. Sau 30 phút, họ hạ cánh. Khi ra khỏi máy bay, tôi hỏi cha của mình, đây là đâu ạ? Ông đáp, chúng ta đang ở trên tàu USS Hancock. Tôi lại hỏi, như thế nghĩa là gì ạ? Ông nói nghĩa là không có gì trên đời này có thể hại con được nữa. Đó là một khoảnh khắc trọng đại trong đời mà tôi nhớ mãi đến ngày nay. Có thể nói rằng những gì diễn ra trên tàu USS Hancock đã là động lực để tôi phục vụ trong quân đội và đi theo con đường của cha tôi, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nói. Ông Việt cho rằng thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của mình là khi ông giữ chức tiểu đoàn trưởng, chỉ huy hoạt động sơ tán người dân ở New Orleans, bang Louisiana sau bão Katrina vào năm 2005. Công việc và vai trò của ông ban đầu được tường thuật trên trang nhất báo Los Angeles Times và sau đó được ca ngợi trong một bài báo tiếng Việt ở Mỹ. Nhớ lại thời điểm này, Thiếu tướng Việt nói, khi đó tôi biết ngay rằng tôi đại diện cho một điều còn lớn lao hơn bản thân tôi, các binh sĩ thuộc cấp và đơn vị của tôi. Sau đó chúng tôi nhận được nhiều sự chú ý trong cộng đồng người gốc Việt. Ông Việt cũng tâm sự rằng khi nắm chức vụ tiểu đoàn trưởng là quãng thời gian vui nhất trong đời binh nghiệp. Ông nói thêm, chức tiểu đoàn trưởng thực sự là lúc đầu tiên mà bạn có thể tác động và định hình chính sách và có thẩm quyền làm nhiều điều cho mọi người. Như VOA đã đưa tin trước đây, các nấc thang thăng tiến của ông Việt bao gồm thiếu tá tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 82 nhảy dù, phục vụ ở Iraq từ năm 2005 đến 2006, đại tá chỉ huy một lữ đoàn thuộc sư đoàn 101 nhảy dù ở Afghanistan trong giai đoạn 2010-2011. Chuẩn tướng vào tháng 8 năm 2014 và được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận cấp thiếu tướng vào tháng 4 năm 2017. Nói về hiện tại, Thiếu tướng Lương Xuân Việt cho biết thời gian gần đây ông nhận được nhiều email từ các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt và gốc Á nói với ông rằng họ nhập ngũ vì lấy cảm hứng từ ông. Quả thực, đứng ra làm khuôn mặt đại diện cho cộng đồng tạo ra áp lực nhất định đối với tôi, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách này. Nói về sự bình đẳng và tính đa dạng chủng tộc trong quân đội Mỹ, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nhìn nhận rằng đã có, thậm chí là cho tới thời gian gần đây, vẫn có vấn đề là người Mỹ gốc Á, gốc Phi và gốc các nước Trung Mỹ có ít cơ hội hơn để nắm các vị trí chỉ huy từ cấp lữ đoàn trở lên. Ông nói tiếp, tôi nghĩ để sửa chữa điều đó sẽ cần có thời gian và chúng ta phải quay lại từ những bước đầu. bởi vì phải mất nhiều năm để đào tạo ra những sĩ quan và hạ sĩ quan giỏi, nên chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ khâu tuyển mộ, phải thu hút và giữ chân người tài trong lĩnh vực này, có nhiều việc phải làm. Bàn về vấn đề này trên một bình diện rộng hơn, tự nhận rằng ông không có một sự phân tích tổng quát mang tính học thuật, song Thiếu tướng Việt chỉ ra một thực tế mà ông quan sát thấy trong đời sống mà ông gọi là sự thiên kiến có hệ thống. Cụ thể hơn, ông nêu ra ví dụ rằng ở một số tổ chức hay công ty, người gốc Á làm việc rất tích cực nhưng không được cân nhắc vì đối với ban lãnh đạo, vấn đề đa dạng không phải là ưu tiên hàng đầu. Và họ tin rằng người gốc Á không kêu ca vẫn cứ trung thành, nên họ trao cơ hội thăng tiến cho người khác. Cùng với vấn đề thiên kiến đó, những vụ việc có tính chất thù ghét người gốc Á xảy ra gần đây làm cho ông cảm thấy tổn thương sâu sắc, Thiếu tướng Việt nói. Tôi nghĩ để giải quyết tổng thể vấn đề, chúng ta cần có một cách tiếp cận toàn diện cùng với tội ác từ lòng thù ghét. Có những vấn đề khác mà chúng ta cũng phải xử lý cùng một lúc. Nếu chúng ta không biết gốc rễ của vấn đề, chúng ta chỉ xử lý các triệu chứng chứ không phải là giải quyết vấn đề, mà dường như đó là điều mà tôi đang thấy hiện nay. Dù nước Mỹ không hoàn hảo, song Thiếu tướng Lương Xuân Việt khẳng định là ông biết ơn quốc gia này và luôn giữ niềm tin rằng đó là đất nước tốt đẹp nhất trên thế giới. Viên tướng trong quân đội Mỹ bày tỏ ông không quên nguồn gốc Việt Nam của mình với lời tâm sự rằng ông chắc chắn muốn quay lại thăm Việt Nam, đưa cả ba con đi cùng. Các con ông đều sinh ra ở Mỹ, ông Việt cho biết. Và nói thêm rằng do đại dịch COVID-19 đang diễn ra nên ông không thể thực hiện được một chuyến thăm như vậy. Thiếu tướng Việt chia sẻ thêm rằng ông đã về Việt Nam một lần để tham gia một chương trình chính thức ở Hà Nội và vì vậy ông không có nhiều thời gian cho hoạt động cá nhân. Theo tìm hiểu của VOA, Thiếu tướng Lương Xuân Việt có mặt ở Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 20 đến 23 tháng 8 năm 2018 với gần 30 nước tham gia.
Nhóm nhà đầu tư của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba vừa ký kết khoản đầu tư 400 triệu đô la vào chi nhánh bán lẻ của tập đoàn Masan tại Việt Nam, nơi đang có thị trường tiêu dùng phát triển mạnh bất chấp đại dịch COVID-19. Theo truyền thông trong nước, nhóm nhà đầu tư của Alibaba còn gồm có Baring Private Equity Asia sẽ sở hữu 5,5% cổ phần của The Crowd X, nền tảng tiêu dùng bán lẻ hợp nhất lợi ích của Masan. Báo Công Thương cho biết rằng, thông qua giao dịch này, công ty con của Masan được định giá 6,9 tỷ đô la. Được ra mắt vào năm ngoái, The Crowd X hợp nhất hai doanh nghiệp đầu ngành nhằm thiết lập nền tảng tiêu dùng bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam. Đây là thương vụ đầu tư đầu tiên của Alibaba được thành lập bởi tỷ phú Jack Ma tại Việt Nam trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ ngày càng tập trung vào thị trường bán lẻ nhu yếu phẩm trực tuyến còn đang non trẻ ở Đông Nam Á này. Masan do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, người được Forbes định giá có tài sản lên tới 1,4 tỷ đô la, sáng lập và làm chủ tịch, được truyền thông trong nước trích nguồn cho biết công ty đang trong quá trình đàm phán một giao dịch đầu tư chiến lược với những nhà đầu tư khác trị giá từ 300 đến 400 triệu đô la vào The Crowd X. Dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Masan, công ty đang điều hành chuỗi bán lẻ Vinmart, nói họ có kế hoạch hợp tác với Lazada, sàn giao dịch thương mại điện tử Đông Nam Á của Alibaba, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tăng tốc phát triển thị trường bán lẻ tích hợp tại Việt Nam trong thời gian tới, theo Tuổi Trẻ. Thỏa thuận này sẽ cho phép Alibaba và Lazada tiếp cận mạng lưới hơn 2.000 cửa hàng của Masan, đồng nghĩa với việc họ không phải đầu tư đáng kể để thiết lập mạng lưới phân phối tại Việt Nam, theo nhận định của Financial Times về thương vụ. Masan và Vingroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam, đã hợp nhất các công ty con bán lẻ của họ vào năm 2019. Nền kinh tế Việt Nam cùng với Trung Quốc là một trong số ít ở châu Á có mức tăng trưởng dương vào năm ngoái nhờ vào các quyết định của chính phủ trong việc ngăn chặn đại dịch giữa lúc các quốc gia khác trên thế giới rơi vào khủng hoảng. Các hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương và với Liên minh châu Âu được ký kết gần đây của Việt Nam cũng như vị trí ngay sát cạnh Trung Quốc đã khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành nam châm thu hút đầu tư nước ngoài vào thời điểm căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Thỏa thuận hợp tác chiến lược này sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi The Crowd X trở thành nền tảng tất cả trong một, phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng trên các kênh mua sắm offline và online. Tổng giám đốc Masan Group Dan Nele được Kinh tế Sài Gòn Online trích lời cho biết. Thống kê của Masan được truyền thông trong nước trích dẫn cho biết nhu yếu phẩm hiện chiếm 50% thị trường bán lẻ Việt Nam và 25% chi tiêu tiêu dùng của người Việt. Masan đặt mục tiêu nâng tổng giá trị hàng hóa từ kênh bán hàng trực tuyến của The Crowd X chiếm ít nhất 5% tổng doanh số bán hàng của công ty trong thời gian tới. Thỏa thuận này đánh dấu một trong những khoản đầu tư lớn của Alibaba vào Đông Nam Á kể từ khi họ mua lại quyền kiểm soát Lazada vào năm 2018 với tổng trị giá 4 tỷ đô la sau nhiều vòng đầu tư, theo Financial Times. Credit Suisse Limited và Deutsche Bank là những nhà tư vấn trong thương vụ đầu tư của Alibaba vào Việt Nam. Việt Nam yêu cầu tập đoàn công nghệ Foxconn, nhà sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple, tạm thời đóng cửa nhà máy của họ giữa lúc làn sóng tái bùng phát các ca lây nhiễm virus corona trong cộng đồng ở các tỉnh miền Bắc. Bắc Giang, nơi đang là tâm dịch trong đợt bùng phát mới của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, hôm 18 tháng 5 quyết định dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, trong đó có Quang Châu, nơi đặt nhà máy của Foxconn. Thông báo đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp và trên địa bàn huyện Việt Yên, nơi có nhà máy Foxconn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã quyết định tạm ngừng hoạt động 4 khu công nghiệp gồm Vân Trung, Quang Châu, Đình Chám và Song Khê Nội Hoàng. Theo Thanh Niên, ổ dịch tại Bắc Giang hầu hết nằm ở các khu công nghiệp, nơi có hàng trăm nghìn công nhân và người lao động. Tỉnh Bắc Giang thực hiện việc đóng cửa các khu công nghiệp này từ 0 giờ ngày 18 tháng 5, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Xác nhận về việc đóng cửa nhà máy của Foxconn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho Bloomberg biết rằng các nhà máy này đang thực hiện yêu cầu của tỉnh là tạm thời đóng cửa toàn bộ và tỉnh sẽ đưa các nhân viên y tế đến để giúp tổ chức lại để có thể nhanh chóng trở lại hoạt động, cũng như cùng lúc kiềm chế sự lây lan của virus. Ông Dương nói với Bloomberg rằng tỉnh Bắc Giang hy vọng đưa hoạt động của các nhà máy này trở lại trong 2 tuần tới để hạn chế sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 18 tháng 5 đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp Quang Châu ở Việt Yên, nơi đang bị cách ly toàn xã hội. Theo Bộ Y tế, ông Dương cho biết tỉnh phải quyết định cách ly toàn bộ huyện Việt Yên để công nhân không tỏa đi các tỉnh, không về quê. Người đứng đầu tỉnh Bắc Giang cho biết đây là nơi có nguy cơ nhất vì có đến 10.000 công nhân đến từ 54 tỉnh thành trên cả nước. Một số công ty con của Foxconn cũng đã đình chỉ hoạt động tại các cơ sở ở Bắc Giang để tuân thủ chính sách chống dịch của chính phủ, theo Bloomberg. Chúng tôi có thể xác nhận rằng tác động từ việc đóng cửa này đối với các hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam là không đáng kể, Foxconn cho biết trong một tuyên bố gửi tới Bloomberg. Được biết, ngoài sản xuất iPhone, Foxconn trong những năm gần đây đã chuyển dịch các hoạt động sản xuất máy tính bằng iPad và máy tính xách tay MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam theo yêu cầu của Apple, giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn tiếp tục. Bắc Giang đã ghi nhận 474 trường hợp nhiễm virus corona tính đến ngày 18 tháng 5, trong tổng số 1.406 ca nhiễm trong đợt bùng phát ở cộng đồng trên toàn quốc từ ngày 27 tháng 4, theo thống kê của Bộ Y tế. Hai trường hợp lây nhiễm được ghi nhận cuối tuần qua là từ nhà máy Luxshare Precision Industry, cũng là một nhà cung cấp linh kiện cho Apple ở khu công nghiệp Vân Trung. Đợt tái bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đã khiến 2 người tử vong, trong đó có một người đến từ Bắc Ninh, tỉnh nằm sát cạnh Bắc Giang, và cũng được xem là một ổ dịch mới, nâng tổng số người chết vì COVID ở Việt Nam lên 37. Thống kê của Bộ Y tế cho biết đã có 4.512 ca nhiễm, bao gồm cả trong cộng đồng và nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam, tính đến ngày 18 tháng 5.
Mặc dù dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở cộng đồng với diễn biến được đánh giá là ngày càng phức tạp, song hiện tại thì nhìn chung các chợ ở Sài Gòn vẫn buôn bán bình thường, không có tâm lý dự trữ nguồn hàng. Bà Lan Thủy, chủ một sạp hàng nông sản thực phẩm ở chợ Gò Vấp, cho biết.
Rồi, nó coi đát không à, không có chữ, mua nhiều bán nhiều, bình thường y vậy, ngày thường sao cũng bán y vậy, dịch cũng kệ nó. Người ta đâu có dự trữ mua, mấy người ăn người ta cũng đâu có dự trữ đâu. Giờ người ta không có mua dự trữ nữa, người ta không có tiền. Người ta ăn tới đâu tính tới đâu hay tới đó, người ta không có tiền ăn nữa. Mấy người cho thuê nhà người ta cũng ế nữa.
Nguồn hàng dự trữ ở siêu thị trong chính sách an ninh lương thực hiện đang được tiến hành. Ông Nhật, một người tiêu dùng, nhận xét.
Tâm trạng nó không đến nỗi như đó, nhưng mà cái sự nghiêm túc nhận định cái dịch bệnh là có, ai cũng lo lắng. Còn cái vấn đề mà đi mua đồ dự trữ là không có. Thấy không? Trữ thì có kho, có siêu thị, trữ rồi mình trữ làm chi nữa.
Với tâm lý đó, nên khách đến chợ mỗi ngày ở hiện tại cũng vẫn theo nhịp trầm lắng của đời sống khốn khó do dịch kéo quá dài. Hàng hóa ở chợ cũng đầy ắp, với chuyện khách mua tiếp tục vắng vẻ nhiều so mấy năm trước lúc chưa có dịch Covid. Bà Lan Thủy nói rằng giờ người ta mua đủ ăn thôi.
Chủ yếu đường muối gạo thôi mà người ta cũng mua nhiều đâu. Nó có mọt. Gạo thì trước kìa người ta mua, bây giờ người ta chưa ăn hết nữa, nó có mọt lên kìa. Ta mua đủ ăn thôi, ăn không kịp mất công hư.
Không cần dự trữ vì ở siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa thiết yếu, ông Trần Văn Tuyến, một người tiêu dùng cho biết.
Người ta chủ động trước rồi nên là cũng không sợ thiếu hàng đâu. Đấy thì anh nghĩ là nó cũng bình thường thôi, chứ tại vì dân mình đã chủ động rồi, không sợ thiếu lương thực. Nói chung là ba đồ thực phẩm của mình là mình cũng kiểu dự trữ đủ đông ấy, các thứ là cũng có đầy đủ hết mà, gạo kia các thứ là cũng đầy đủ, chứ không lo lắm.
Các siêu thị ở Sài Gòn đã chuẩn bị nguồn hàng đủ cung ứng trong trường hợp thành phố bị giãn cách. Ông Nhật nhận xét.
Nói chung là cái an tâm 100% thì không có, nhưng mà điều nó cũng là có nhiều đó chứ không phải không đâu. Tại vì chừng nào mà cách ly cả cái thành phố không cho ai ra vô hết đó, lúc đó mới là ấy. Còn bây giờ thì trong sinh hoạt của thành phố vẫn bình thường, đâu có nổi nào.
Đúng là hiện tại thì Sài Gòn chưa đến nỗi nào. Tuy nhiên, theo xác nhận hồi trung tuần tháng 5 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì trong cộng đồng đã có mầm bệnh và luôn đe dọa bùng phát. Do vậy, dự trữ hàng hóa từ nhà chức trách là cần thiết.
Quỹ Kim Bình Dương vừa công bố chương trình trợ cấp hàng tháng dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực thủ đô Washington DC. Chương trình này là một bước mở rộng hơn nữa các hoạt động phục vụ xã hội của Quỹ Kim Bình Dương, bao gồm phát triển giáo dục, trợ giúp về y tế và hỗ trợ phúc lợi cho các gia đình kém may mắn và con em của họ. Bà Kim Bình Dương, Quỹ Kim Bình Dương nói.
Kỳ vừa rồi đó, mình cũng có giúp những người bị COVID tai nạn đó, không có thất nghiệp, không làm việc được. Bây giờ thì chúng tôi ra một cái chương trình mới để giúp những người nghèo khó, đã nghèo mà rồi lại gặp tai nạn nữa. Thành ra đó là những người mà mình cần giúp. Chương giúp kỳ này đó, nó có một cái nó khác hơn là mình cho tất cả mọi người Mỹ, Việt Nam, Hispanic, everybody who nghèo mà gặp tai nạn, mình đều xét đơn họ hết.
Quỹ Kim Bình Dương là một quỹ phúc lợi được nhiều người biết tiếng ở khu vực thủ đô Washington DC do ông bà Long Nguyễn và Kim Bình Dương thành lập. Hoạt động của quỹ tập trung trong lĩnh vực giáo dục bằng các suất học bổng và tài trợ cho các trường đại học trong vùng. Bên cạnh đó, quỹ cũng có những chương trình trợ giúp y tế ở Việt Nam và hỗ trợ phúc lợi. Chương trình trợ giúp hàng tháng vừa được công bố, dự kiến sẽ trở thành một chương trình dài hơi, giúp đỡ cho các gia đình nghèo, trước hết là trong vùng thủ đô Washington DC. Bà Kim Bình Dương cũng chia sẻ thêm.
Bây giờ đó thì mình làm từng năm, mỗi tháng một lần. Mỗi tháng đó thì tối đa là 20 cái grant. Thành ra bây giờ cho tới tháng 12 là mình dự trù là để sẽ được 6 tháng, mỗi tháng 20 thì là mình nghĩ được, mình sẽ giúp được 120 người.
Hiện tại mỗi suất hỗ trợ có giá trị từ 500 cho tới 1.000 đô la mỗi tháng. Đây có thể nói là một cách giúp thêm cho những gia đình kém may mắn đang cần sự trợ giúp bên cạnh các chương trình phúc lợi chung của chính phủ. Việc Quỹ Kim Bình Dương ngày càng phát triển với nhiều chương trình có ý nghĩa, trợ giúp không chỉ cho cộng đồng người Việt mà còn cho cả những sắc dân khác, được xem là một trong những biểu tượng của sự thành công và đền đáp của người gốc Việt trên đất nước Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.